Chương 26. Giác quan thứ 6. Đức tin làm hài lòng Đức Chúa Trời. Đức tin không vận hành theo 5 giác quan, mà là theo giác quan thứ 6, và đó là giác quan đức tin. Và đức tin luôn vận hành theo lời Đức Chúa Trời. Đức tin là bàn tay nắm lấy những điều chúng ta cần từ nơi Chúa. Tất cả mọi thứ Chúa Jesus đã chuộc cho chúng ta tại đồi Golgotha đều có thể có được bằng đức tin. Trong Hebrews chương 11 câu 6, Kinh Thánh chép: không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời, vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu và Ngài là đấng bắt thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. Đức tin là điều khiến Chúa hài lòng. Ngài vui mừng khi nhìn thấy đức tin vận hành trong đời sống của chúng ta. Đức tin luôn là dấu hiệu nhận biết của một môn đệ của Chúa Giêsu. Các môn đệ đầu tiên được gọi là các tín đồ. Chúa Giêsu phán: ai tin thì mọi việc đều được cả. Mark 9 câu 23. Đức tin có nghĩa là hoàn toàn phụ thuộc vào Đức Chúa Trời. Khi Adam phạm tội, ông bước ra khỏi sự lệ thuộc vào Chúa, đi đến sự tự lệ thuộc, đó là sự vô tín. Đây là lý do tại sao Đức Chúa Trời lại đặt đức tin ở một mức ưu tiên đến như vậy. Đức tin là cách chúng ta trở lại với mối quan hệ với Đức Chúa Trời, sự lệ thuộc vào Chúa. Sự lệ thuộc vào Chúa này được gọi là đức tin. Đức tin thúc đẩy bạn vượt qua ngoài 5 giác quan nhìn, nghe, nếm, ngửi và rời chạm của bạn. Đức tin khai phóng bạn ra khỏi những năng lực hạn chế của mình. Nhờ đức tin, bạn chuyển từ khả năng của bạn sang khả năng của Chúa. Đây là bước đi của đức tin mà tất cả chúng ta được kêu gọi đến, đến nơi mà không gì là không thể. Matthew 17 câu 20. Đức tin là sức mạnh tâm linh, không phải là sức mạnh tinh thần. Đó là vật chất thuộc linh phải tăng trưởng và phát triển trong cuộc sống của chúng ta. Đức tin đến từ đâu? Lời của Đức Chúa Trời là nguồn gốc của đức tin của chúng ta. Roma 10 câu 17. Như vậy, đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đức Christ được rao giảng. Đức tin đến bằng cách nghe lời Chúa. Đức tin đặt nền tảng trên lẽ thật lời Chúa. Nếu đức tin đến bằng cách nghe, thì trách nhiệm để có đức tin thuộc về chúng ta chứ không phải thuộc về Chúa. Chính chúng ta, chứ không phải Đức Chúa Trời, có trách nhiệm làm cho đức tin của chúng ta phát triển. Vô tín, nghi ngờ và sợ hãi là những mặt đối lập của đức tin. Chúng đến từ đâu? Vô tín đến từ việc nghe những học thuyết của con người. Nghi ngờ đến từ việc nghe tiếng nói của truyền thống tôn giáo. Sợ hãi đến từ việc nghe lời nói dối của ma quỷ. Đức tin là sự xác quyết về những điều mình đang hy vọng, là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy. Hebrews 11 câu 1. Trong bản dịch Amplified, câu này được dịch là: đức tin là sự bảo đảm, xác chứng, chứng thư của những điều chúng ta hy vọng, là bằng chứng về những điều chúng ta không nhìn thấy trong hiện tại. Đức tin nhìn thấy rõ những thực tế, những gì chưa được tiết lộ cho các giác quan. Đức tin là gì? Đức tin là sự đảm bảo cho những điều chúng ta hy vọng. Đức tin là nắm giữ những điều chưa có ở trong thực tế của hy vọng và khiến chúng trở nên thực tế. Đức tin phát triển từ lời Đức Chúa Trời. Đức tin luôn đến từ lời Chúa. Đức tin là sự chứng thực cho những thứ chúng ta hy vọng có được. Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải có đức tin. Hebrews 11 câu 6. Đức Chúa Trời đã đặt vào trong tay chúng ta Kinh Thánh là công cụ hoặc phương tiện để tạo ra đức tin. Roma 10 câu 17. Đức tin là hành động vâng lời trong sự đáp lời với những gì Chúa phán. Đức tin thực sự được thể hiện trong sự vâng lời và hành động để đáp lại với việc nghe lời Chúa. Đức tin có nghĩa là có niềm tin, sự đảm bảo hoặc sự tin tưởng vào một người hoặc lời nói của người đó. Có đức tin nơi Chúa liên quan đến việc chuyển đổi từ tin vào chính mình sang tin vào Đức Chúa Trời. Chúng ta ngừng tin cậy nguồn kiến thức giới hạn của mình và bắt đầu nhận lãnh nguồn không giới hạn của Chúa. Đức tin của bạn nơi Chúa là chìa khóa cho sự nhận lãnh của bạn. Trong Mark 11 câu 23, Chúa Giêsu phán: thật ta bảo các con, ai bảo hòn núi này hãy nhấc lên và lao xuống biển, nếu trong lòng người ấy không có chút nghi ngờ nhưng tin điều mình nói sẽ xảy ra, thì điều đó sẽ được thực hiện. Tin có thể có những hình thức trái ngược nhau. Nó có thể là đức tin hoặc nó cũng có thể là nghi ngờ. Khi bạn tin rằng Đức Chúa Trời là thực hữu, Ngài yêu thương bạn và muốn đáp ứng nhu cầu của bạn, thì việc tin đó của bạn tạo ra đức tin trong lòng bạn. Mặt khác, nghi ngờ cũng thực tế như vậy. Nó là sự trái ngược với đức tin. Sự nghi ngờ nói với bạn rằng Đức Chúa Trời không tồn tại, hoặc là Ngài không hề yêu thương và không quan tâm đến nhu cầu của bạn. Nghi ngờ làm nảy sinh nỗi sợ hãi, đem đến sự đau khổ chứ không phải bình an. Nỗi sợ hãi thực sự khiến bạn không nhận được những điều tốt đẹp mà Chúa mong muốn ban cho bạn. Hãy nắm lấy lẽ thật. Nếu bạn nghi ngờ, bạn sẽ ra về tay không. Nhưng nếu bạn tin thì bạn sẽ nhận được. Một tâm linh mong đợi sẽ mở cửa cuộc sống của bạn ra cho Chúa và đặt bạn vào vị trí để nhận được phước lành, sự cứu rỗi, sự vui mừng, sự khỏe mạnh, sự chu cấp tài chính hoặc sự bình an của tâm trí. Mọi thứ tốt đẹp mà lòng bạn khao khát và hơn thế nữa. Là tín đồ, bạn cần phải biết cách chiến thắng nỗi sợ hãi bằng cách chiến đấu với cuộc chiến tốt lành của đức tin. Trong đức tin, bạn kêu cầu danh Chúa và Ngài sẽ giải cứu bạn. Bây giờ, bạn có trách nhiệm nuôi dưỡng đức tin của bạn nơi Chúa, phát triển để có thể chiến thắng nỗi sợ hãi và sống trong sự đắc thắng trong mọi tình huống bạn gặp phải trong cuộc sống. Đức tin của bạn và sự bảo vệ và chu cấp của Đức Chúa Trời là một vũ khí quyền năng để đánh bại nỗi sợ hãi và giải thoát bạn khỏi các cuộc tấn công của kẻ thù. Sợ hãi sẽ kích hoạt công việc của Satan trong cuộc sống của bạn. Tương tự như vậy, đức tin kích hoạt công việc của Chúa trong cuộc sống của bạn. Đức tin thu hút Đức Chúa Trời, còn sợ hãi thu hút ma quỷ. Sợ hãi trở thành một ống dẫn cho sự hủy diệt của Satan trong cuộc sống của bạn. Đức tin là ống dẫn, qua đó quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời tuôn chảy vào cuộc sống của bạn. Chúa Giêsu gọi ma quỷ là một kẻ trộm đến để cướp giết hủy diệt. Giăng chương 10 câu 10. Và Chúa Giêsu gọi chính Ngài là đấng đến để ban sự sống dư dật. Vì vậy, khi bạn khai phóng đức tin của mình, bạn đang khai phóng sự sống dư dật của Chúa ở trong hoàn cảnh của bạn. Kinh Thánh bảo chúng ta hãy chiến đấu cuộc chiến tốt lành của đức tin, Ti-mô-thê nhất chương 6 câu 12. Không phải lúc nào cũng dễ dàng được đẩy dẫy đức tin khi nỗi sợ hãi đang cố gắng tấn công bạn. Bạn có đang ở trong một cuộc chiến đức tin cho tương lai, hôn nhân hay tài chính của bạn hay không? Như vậy, bạn biết được rằng nếu bạn không giành chiến thắng trong cuộc chiến đức tin, những gì bạn sợ có thể trở thành hiện thực và nó có thể đánh bại bạn trong bước đường theo Chúa. Để giành chiến thắng trong cuộc chiến đức tin, bạn sẽ phải vượt qua những gì năm giác quan đang nói với bạn. Tâm trí và cảm xúc của bạn gắn liền với năm giác quan và nỗi sợ hãi tấn công bạn thông qua những gì những giác quan nói với bạn. Đừng bao giờ cho phép bản thân bị điều khiển bởi nỗi sợ hãi. Cố gắng cai trị năm giác quan của bạn. Bạn phải tham gia vào một cuộc chiến đức tin dựa trên lẽ thật lời Đức Chúa Trời, bất chấp những gì các giác quan nói với bạn. Đức tin của bạn phải cai trị các giác quan trong mọi tình huống cuộc sống. Cảm tạ Chúa vì đức tin hoạt động như một giác quan thứ 6 trong mỗi người tin nơi Chúa Giêsu Christ. Kinh Thánh nói rằng chúng ta bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 7. Đức tin là giác quan thứ 6 của chúng ta và nó nói: mặc dù tôi có thể nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận hoặc nếm hoặc ngửi bất cứ điều gì thì tôi vẫn tin rằng mọi thứ rồi sẽ trở nên tốt đẹp. Tôi đang nghe theo một giác quan khác. Chính giác quan đức tin này cho tôi biết tôi không cần phải sống trong sợ hãi và rối bời. Tôi sẽ không ngã lòng trong cuộc sống này vì những gì các giác quan nói với tôi. Chúa sẽ ban cho tôi sự chiến thắng trên các giác quan của mình. Khi kẻ thù cố gắng lấp đầy chúng bằng nỗi sợ hãi, bạn có thể đặt nỗi sợ hãi dưới chân và bước đi bởi đức tin, công bố sự đắc thắng của Đức Chúa Trời trong tình huống đáng sợ đó. Năm giác quan của bạn là những kẻ giết đức tin. Chỉ khi bạn đặt chúng dưới chân, kẻ thù sẽ cướp đi lời hứa, giấc mơ của bạn và tất cả mọi thứ Chúa đã ban cho bạn. Bạn phải là người để cho mục đích định hướng, chứ không phải để cho sợ hãi định hướng. Bạn không được định hướng bởi cảm xúc dựa trên những giác quan của bạn. Nếu bạn để cho các giác quan cai trị, bạn sẽ là một người bị đánh bại để những rối ren và tơi bời. Cuộc chiến đức tin của bạn sẽ đòi hỏi bạn học cách liên tục giữ cho năm giác quan luôn ở dưới đôi chân của bạn. Khi bạn nghe lẽ thật từ lời Chúa, bạn cần phải tin cậy, tiếp nhận và giữ lời đó trong kho chứa của linh hồn bạn.